Chương 18 Người mù. Buổi chiều Lục Lục và Chu Sung đi ra ngoài. Ngày mai là ngày 17 tháng 12. Chu Sung đi họp báo ở Thượng Hải. Lục Lục đưa anh đi mua sắm quần áo. Cả hai rất ít khi đi ra phố. Lục Lục rất mong trời đẹp, nhưng chiều nay bầu trời tối sầm đầy mây đen. Mỗi ngày trẻ con chạy nhảy nô đùa khắp sân, nhưng hôm nay trời lạnh, chúng lại bị cha mẹ giữ ở nhà. Chung cư của họ được sơn màu ghi, đứng sừng sững dưới bầu trời âm u. Chúng như chìm lẫn vào màu trời. Trong số các cửa sổ cao, Lục Lục nhìn thấy có một ô cửa dán chữ Song Hỷ đã bạc màu. Chu Sung định gọi xe taxi, nhưng Lục Lục nói đi tàu điện ngầm, vì lúc này là giờ đi làm nên đường rất là đông. Chu Sung đồng ý, muốn đi tàu thì phải xuống hầm để vào ga. Cả hai đi xuống và không ngờ lại gặp người ấy. Lối đi xuống ga không đông người. Một thanh niên thấp bé đang chơi guitar và hát. Hai phụ nữ bày bán găng tay, bích tất và bán các loại kẹp văn phòng phẩm. Một người đàn ông ngồi ở gần lối lên, tuổi ngoài 40, tóc hơi dài bù xù, mặc áo gió màu xanh, đeo kiếng râm kiểu cũ. Bên cạnh có dựng một cây gậy trúc, đầu gậy treo một lá cờ, trên viết mấy hàng chữ gì đó. Lục Lục hỏi Chu Sung, ông ta ngồi đó để làm gì nhỉ? Chu Sung đang bước lại gần cậu bé chơi đàn, đặt một tờ tiền vào cái hộp sắt đặt trước mặt của cậu ta. Sau đó anh quay lại bên Lục Lục. Em nói ai? Lục Lục khẽ nói, người đàn ông đang ngồi ở kia kìa. Chu Sung ngoảnh sang rồi nói, anh không nhìn thấy. Lục Lục, thì cái người đeo kính râm anh chưa nhìn thấy à? Chu Sung, em ơi, mắt em làm sao thế? Đó là người phụ nữ kia mà. Lục Lục nhìn lại, rõ ràng là người đàn ông, bèn nói, cái người mặc áo gió màu xanh, anh nhìn kỹ lại đi, là phụ nữ làm sao được? Lục Lục ngỡ Chu Sung đùa với cô, nhưng trông anh ta rất nghiêm túc. Chính xác đó là một phụ nữ. Lục Lục hơi choáng, vẫn là người đó, cô nhìn là nam, Chu Sung thì lại nhìn ra là nữ. Cô nói, thôi anh đừng đùa em nữa, em sợ đấy. Sao lại nhát thế? Được rồi, thì cho là nam. Có phải ông ta là ăn mày? Thầy bối. Sao anh biết? Thì người mù đeo kính râm, lại có cây gậy ở đằng kia nữa. Đúng thế, khi cả hai bước lại trước mặt người đó, thì ông ta nói, hai người có định nghe nói mấy câu hay không? Giọng ông ta không trầm không cao, hơi khó phân biệt được giới tính, lại không nói tiếng phổ thông, nên rất là khó nghe. Chu Sung đi thẳng đáp, dạ không. Lục Lục thì dừng lại, nhìn lá cờ treo trên cây gậy trúc. Cây gậy ấy không biết mấy chữ, thường gặp như là thiết khẩu trực đoán hay là thông thiên hiểu địa. Có nghĩa là đã phán là trúng và hiểu rõ lẽ trời đất. Mà đó là một câu rất dễ hiểu. Chúng ta mới chỉ biết một nửa thế giới. Và cái câu này đã níu chân Lục Lục. Cô nói, bác ơi, bác có thể giải thích hàng chữ viết trên lá cờ này hay không? Chu Sung nói, em đang làm gì thế? Lục Lục nắm tay Chu Sung ra hiệu. Người mù nói, đó chỉ là một câu nói thật, sống là ban ngày, chết là ban đêm, chúng ta mới hiểu ban ngày mà thôi. Lục lục, tức là bác hiểu về ban đêm. Người mù, đương nhiên, vì thế giới của tôi là ban đêm kia mà. Lục lục, vậy bác thử miêu tả một chút, tôi rất là muốn nghe. Người mù, người chết thì tựa như một ngọn đèn tắt, nhưng không có nghĩa là không còn gì nữa, chỉ là bỗng nhiên biến thành bóng tối. Trong cái thế giới tối đen, thể xác ta không còn, nhưng mà ý thức thì vẫn còn tồn tại. Tựa như, để tôi nghĩ thêm, tựa như là trạng thái cô đang nằm mơ. Vậy cô đã hiểu rồi chứ? Chu Sùng đứng bên quan sát người mù. Ông ta có vẻ rất là hài hước. Anh đưa tay lật mặt sau lá cờ, nhưng không thấy có viết chữ gì. Lục lục, tôi rất muốn biết về tương lai, vậy bác có đoán được hay không? Người mù, cô muốn biết về cái gì? Lục lục, ví dụ như bạn trai tôi có phản bội tôi hay không? Chu Sùng ngẩn ra nhìn người mù, rồi lại nhìn lục lục. Anh không ngờ lục lục lại hỏi cái câu này. Người mù lắc đầu nói, điều này thì tôi chịu, không có đoán được. Nhưng tôi có thể cho cô biết một điều khác, nếu như cô muốn nghe. Rồi ông ta nói bằng một giọng rất kỳ dị, nói ra một câu khiến cho người ta phải lạnh gáy. Cô và chồng cô, ai chết trước? Chu Sung lập tức kêu lên, này này, thầy bối đừng có ăn nói linh tinh. Nếu không nể thầy là phụ nữ thì tôi đã đá cho thầy một phát đấy nhé. Lục lục kinh ngạc ở chỗ Chu Sung nói ông ta là phụ nữ, mà ông ta thì không hề cải chính, vẫn nhắc lại với lục lục, và cũng là để cho Chu Sung nghe. Nếu như cô muốn nghe. Lục lục đưa ra tờ tiền 10 đồng đặt vào tay người mù rồi nói, thôi tôi không muốn, cảm ơn bác. Rồi nói với Chu Sung, chúng ta đi thôi. Chu Sung gạt tay lục lục ra, rồi ngồi xổm trước mặt người mù, chẳng lịch sự gì hết. Anh đưa tay đụng vào cái kính râm của thầy bói. Hôm nay tôi đi mua kính râm, vậy thầy bán cho tôi cái kính này có được không? Người mù không đáp, chỉ mân mê cái tờ giấy 10 đồng, cẩn thận gấp lại rồi cất vào trong túi áo. Ông ta lại rút ra một mảnh giấy, giơ về phía lục lục nói, tôi biếu cô cái này. Lục lục cầm mảnh giấy, thấy không có chữ gì hết. Người mù nói, lời giải đáp ở trong đó, cô phải giữ cho cẩn thận. Lục lục khẽ nói, cảm ơn. Rồi cô khoát tay Chu Sung bước đi. Đi qua một chỗ rẽ, Chu Sung hỏi, thế trên đó đã viết những gì? Lục lục đưa cho anh mảnh giấy nói, không có viết gì cả. Chu Sung dừng lại lật đi lật lại xem. Mảnh giấy rất dày, rất trắng, bóng láng, phản chiếu dưới ánh đèn ở dưới tuyến đường tàu điện ngầm. Nhìn đi nhìn lại, rồi Chu Sung bỗng nói, có đấy. Lục lục ngạc nhiên, tại sao em không nhìn thấy gì nhỉ? Sợ thử xem. Lục lục cầm mảnh giấy xem kỹ, quả nhiên trên đó có một khoảng tròn tròn hơi lồi lên, hình như đó là một hình vẽ thì phải. Cô ngờ ngợ nhìn Chu Sung, thế này là sao? Đó là mật mã Da Vinci. Anh nghiêm túc một chút đi. Chắc chắn là họ đưa ra một thứ mà em không hiểu. Nếu không, một tờ giấy bán những 10 đồng thì quá đắt đấy. Chắc là hình vẽ này phải chứa đựng một thông tin gì đó. Em cho rằng có thể đó là thông tin gì? Em làm sao biết được? Thế thì ai biết? Em cũng chịu. Chu Sung quay lại lục lục đuổi theo hỏi, Anh đi đâu thế? Anh sẽ nói chuyện với bà ta. Nói chuyện gì? Hỏi xem như thế là ý gì? Lục lục nghĩ là Chu Sung quay lại để đánh người thầy bói kia, bèn cố kéo lại. Thôi, chúng ta đi mua quần áo. Nhưng không được, cô phải đành đi theo anh. Cả hai trở lại chỗ cũ thì không thấy người mù đó ở đâu nữa. Chỉ còn lại hai người bán hàng tạp hóa đang ngồi nói chuyện với nhau, và cậu thiếu niên thì đang ngồi đàn hát. Lục lục nhìn quanh bốn phía băn khoăn, có lẽ người ấy không muốn nói chuyện với chúng ta. Chu Sung, Những kẻ truyền bày trò bị bợm bao giờ mà chả có tật thì giật mình. Lục Lục, em có cảm giác vừa nãy ông ta ngồi đây chỉ là để chờ chúng ta mà thôi. Chu Sung, em lại bắt đầu nghi ngờ, tưởng tượng ra đủ thứ rồi đấy. Cả hai đi về phía tàu điện ngầm. Chu Sung, em thật dễ tin người. Thời nay chỉ có các ông bà già mới nghe bọn họ tán nhăn tán cuội mà thôi. Lục Lục im lặng. Họ bước đến chỗ bán vé tự động. Chu Sung nói, liệu anh có phản bội em hay không? Chi bằng em cứ hỏi thẳng anh. Lục Lục vẫn im lặng. Họ mua vé rồi đi ra sân ga chờ tàu đến. Chu Sung lại nói, hay là anh mua cho em cái ống nhòm nhìn cực xa để em lên nóc nhà mà nhìn tương lai. Chu Sung đã nhận ra tâm trạng Lục Lục không ổn, anh bèn tìm cách đánh lảng sang chuyện khác. Lục Lục nhìn vào đường ngầm hun hút tối om, cô vẫn không nói gì. Chu Sung không nén được nữa, kìa, em làm sao thế? Em bị bà thầy bói yểm bùa rồi à? Rốt cuộc thì cô cũng mở miệng, em đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Lục Lục hơi do dự rồi nói, trong máy tính nhà chúng ta thì có một đôi mắt, còn người thầy bói vừa rồi thì lại bị khiếm thị. Chu Sung chưa kịp hiểu ý của Lục Lục là gì, anh ngẫm nghĩ rồi hít một làn khí lạnh. Thế đấy, phụ nữ rất hay liên tưởng ra đủ thứ. Em lại dọa anh nữa rồi.